This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com. Hoặc quý vị có thể nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Mộng Lan từ miền Nam California và Như Tuyền tại Dallas cùng Kim Thoa từ Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, Như Tuyền và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ tư giữa tuần hôm nay. California nắng vẫn như bình thường phải không chị Mộng Lan?
Đúng như vậy thưa chị Kim Thoa, và ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà nắng sẽ đẹp như vậy vì bắt đầu từ ngày mai thì trời sẽ mưa. Mộng Lan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Chị Kim Thoa và Như Tuyền, Nam California hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất là 79, thấp nhất 55. Bắt đầu từ ngày mai trở đi thì buổi chiều sẽ bắt đầu cơn mưa và cơn mưa sẽ kéo dài đến Chủ nhật, lúc mưa lúc tạnh, với cái nhiệt độ xuống thấp là từ 64 cho đến 67 độ và ban đêm là 56-57 độ. Không biết tại Dallas thì như thế nào thưa Như Tuyền?
Hòa Tính xin được thay thế Như Tuyền, xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộc Lan, chị Kim Thoa. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth là 71 độ, cao nhất là 79, thấp nhất là 53 trong khu vực Dallas Fort Worth. Xin được mời chị Kim Thoa với bản thời tiết tại Houston.
Dạ vâng, California nắng thì của California đẹp, như Houston của chúng tôi thì bây giờ trời cũng nhiều mây và 73 độ. Nắng hôm nay thì hơi bị nhạt nhòa một chút. Cơ hội mưa thì mong manh 20%, ngày hôm nay sẽ lên cao 80 và thấp 53. Những ngày tới sẽ là quang đãng. Chị Mộng Lan với bản tin đầu tiên ạ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, quyền lực của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un giờ không thể lung lay tiếp theo sau những vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn mới đây, theo lời một giới chức Nam Hàn cho biết như vậy. Bất chấp việc khanh rừng nhiều giới chức cao cấp, kể cả vụ hành quyết ông Sang Song-taek là người dượng và cũng là người đỡ đầu của Kim Jong-un vào năm 2013 và việc bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Yong-choi hồi năm 2015, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy có sự bất ổn trong thành phần lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Theo lời của giới chức Nam Hàn phát biểu với điều kiện danh tính được dự kiến, những biện pháp chế tài quốc tế được áp đặt mới đây dường như đã củng cố thêm quyền hạn và thế lực của lãnh tụ Bắc Triều Tiên này. Các biện pháp mới của Liên Hợp Quốc áp dụng vào tháng 3 có mục đích cắt đứt các nguồn tài trợ và thiết liệu cho các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Trung Cộng ngày 5 tháng 4 vừa qua đã có hành động nhằm củng cố các biện pháp chế tài bằng cách nhập cảng vàng và các khoáng sản đất hiếm từ Bắc Triều Tiên, đồng thời ngưng xuất cảng nhiên liệu phi cơ và các sản phẩm dầu hỏa khác được dùng để chế tạo nhiên liệu cho phi đạn. Ông Kim Jong-un giờ dường như đang nóng lòng muốn tăng tiến các khả năng hạt nhân của miền Bắc trước khi các biện pháp chế tài được củng cố. Vào tháng 3 thì ông Kim nói rằng trước nước ông đã chế tạo được các đầu đạn hạt nhân nhỏ để có thể gắn vào các phi đạn đạn đạo, mặc dù những tuyên bố của ông chưa được kiểm chứng một cách độc lập. Bằng cách đẩy nhanh các khả năng kỹ thuật như vậy thì Bắc Triều Tiên hy vọng có thể củng cố vị thế của mình trong tư cách là một cường quốc hạt nhân dưới con mắt của thế giới. Trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, trong ngày hôm qua, ngày 5 tháng 4, thì Trung Cộng đã chính thức cho vận hành cái ngọn hải đăng trên đá Subi, trên đảo đá Subi. Thưa quý vị, đó là một cái hòn đảo nhân tạo mà họ vừa bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa. Với động thái này thì Bắc Kinh cũng đã tiến thêm một bước mới trong cái việc áp đặt một cái sự đã rồi trong những cái vùng biển đảo đang tranh chấp với các nước láng giềng. Hãng tin Anh Quốc Reuters đã trích dẫn Tân Hoa Xã cho biết là Bộ Giao thông Trung Cộng cũng đã tổ chức một cái buổi lễ gọi là khánh thành để mà đánh dấu cái việc đưa ngọn hải đăng cao 55 mét này đi vào hoạt động. Bắc Kinh cũng đã tiến hành xây dựng ngọn hải đăng này từ tháng 10 của năm ngoái. Theo cổng thông tin của Trung Cộng mang tên là sina.com thì hải đăng trên đá Subi hiện là một ngọn hải đăng cao nhất mà Trung Quốc xây dựng tại Trường Sa, có một cái kết cấu bằng bê tông cốt thép với đèn pha đủ sáng để được thấy trong cái phạm vi khoảng 22 hải lý. Và điều được hãng Reuters ghi nhận đó là đảo đá Subi đã được thu hút sự chú ý của thế giới vào tháng 10 của năm ngoái khi mà khu trục hạm của Mỹ được trang bị hỏa tiễn dẫn đường USS Lassen đã thâm nhập vào các vùng 12 hải lý quanh thực thể địa lý này để mà khẳng định cái quyền tự do hàng hải. Khi ấy thì Bắc Kinh đã phản ứng rất là tức tối, coi đấy là một cái hành động gọi là cực kỳ vô trách nhiệm từ phía Washington. Trước khi bị Trung Cộng biến thành một cái đảo nhân tạo thì Subi là là một cái bãi đá nửa chìm nửa nổi, chỉ lộ ra cái lúc mà thủy triều thấp mà thôi. Và theo Công ước Liên Hiệp Quốc về cái luật biển thì đảo nhân tạo không sản sinh ra cái vùng lãnh hải 12 hải lý bao quanh, thưa quý vị. Và cái hành động mà đưa cái ngọn hải đăng Subi vào cái hoạt động là một bước mới của Bắc Kinh muốn áp đặt cái quyền quản lý của Trung Cộng trên Biển Đông, mượn danh nghĩa là một cái công trình dân sự. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, số lượng các vụ hành quyết đã tăng cao trên toàn cầu, cho thấy số người bị kết án tử hình cao nhất kể từ năm 1989, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tức là Amnesty International, cho biết ít nhất là đã có 1.634 người bị tử hình vào năm 2015, tăng hơn 50% so với năm trước đó. Và tổ chức này đã cho biết có một cái báo cáo về việc thi hành án tử hình. Iran, Pakistan và Ả Rập Saudi đã thi hành 89% trong số các vụ xử tử được ghi nhận. Con số báo cáo chưa có bao gồm Trung Cộng, nơi có thể có hàng ngàn người bị hành quyết, nhưng mà chính quyền giữ bí mật con số. Mặt khác, tổ chức này ghi nhận là lần đầu tiên đa số các quốc gia trên thế giới đã hoàn toàn bãi bỏ án tử hình, như là Fiji, Madagascar, Cộng hòa Congo và Suriname đã thay đổi luật vào năm 2015. Trong khi đó thì Mông Cổ cũng thông qua luật mới sẽ có hiệu lực cuối năm nay. Trung Cộng vẫn là quốc gia xử tử nhiều nhất. Cơ quan này ước tính rằng hàng ngàn người bị hành quyết và hàng ngàn người khác bị kết án tử hình năm ngoái. Có dấu hiệu cho thấy các cuộc tử hình ở Trung Cộng đã giảm trong vài năm qua, nhưng mà việc giữ bí mật án tử hình khiến không thể xác nhận chắc về điều này. Iran xử tử ít nhất 977 người trong năm ngoái, đa số là tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy, so với 743 người vào năm trước đó là 2014. Trong số người bị xử tử có ít nhất là 4 người dưới 18 tuổi. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết điều này là vi phạm luật quốc tế. Trong khi đó, Pakistan được phép giết người hợp pháp từ khi mà nước này gỡ bỏ lệnh cấm các vụ hành quyết dân sự vào tháng 12 năm 2014. Có ít nhất 226 người đã bị treo cổ năm ngoái, là con số cao nhất được ghi nhận. Số lượng vụ xử tử ở Ả Rập Saudi cũng tăng khoảng 76% so với năm 2014, với ít nhất 158 người bị xử tử. Hầu hết là bị chặt đầu, nhưng mà các giới chức cho biết một số vụ có đội xử bắn và thỉnh thoảng bị phơi bày thi thể trước đám đông. Hoa Kỳ có số lượng thi hành án tử cao thứ 5 thế giới vào năm rồi, nhưng mà với con số 28 vụ, đây là năm mà Hoa Kỳ xử ít nhất cái án tử hình từ năm 1991 cho đến bây giờ. Và Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng cho biết số lượng vụ xử tử đã tăng vọt ở một số quốc gia gồm Ai Cập và Somalia. Trong khi đó thì ít nhất 6 quốc gia không xử tử trong năm 14 và đã có án tử, một trong số đó là Chad. Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng sự gia tăng các vụ hành quyết năm ngoái rất đáng lo ngại, bởi vì trong vòng 25 năm qua đã có quá nhiều người bị xử tử trên thế giới. Và năm ngoái, chính phủ các quốc gia tiếp tục tước đoạt mạng sống của nhiều người với cái quan điểm sai lầm rằng án tử hình này có thể giúp cho họ được an toàn hơn. Và bà kêu gọi chấm dứt việc tàn sát. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Một tòa án Nhật Bản đã bác đơn kiện chống lại một phán quyết cho phép khởi động lại hai lò phản ứng hạt nhân do một tòa cấp thấp đưa ra. Hôm nay, tòa thượng thẩm Fukuoka đã ra phán quyết cho rằng lò phản ứng hạt nhân số 1 và số 2 tại nhà máy Sendai ở vùng Tây Nam Nhật Bản có thể tiếp tục hoạt động. Cư dân địa phương vào năm 2015 đã đệ đơn khiếu kiện công ty điện lực Kyushu là công ty điều hành nhà máy này. Họ nói rằng công ty này đã không đánh giá đúng mức mối đe dọa do các núi lửa và các trận động đất gây ra. Tất cả các lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã bị đóng cửa tiếp theo sau thảm họa hạt nhân Fukushima diễn ra khi một trận động đất gây ra một đợt sóng thần lớn ập vào nhà máy này và hủy hoại hệ thống làm nguội của nhà máy, dẫn tới việc tan chảy của 3 trong số tất cả là 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy. Đây là tai nạn hạt nhân tệ hại nhất của thế giới tính từ sau thảm họa Chernobyl. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cổ võ cho việc sản xuất lại năng lượng hạt nhân như một nguồn năng lượng chính của Nhật Bản, một nước thiếu tài nguyên. Lò phản ứng hạt nhân số 1 của nhà máy Sendai đã được khởi động lại vào tháng 8 năm 2015, trong khi lò phản ứng số 2 đã bắt đầu hoạt động lại từ tháng 10 năm 2015. Xin trở lại với Hoàng Tiến.
Hoàng Chi Phong. Thưa quý vị, Hoàng Chi Phong là một cái gương mặt tiêu biểu cho phong trào đòi dân chủ mùa thu năm 2014 tại Hồng Kông đã cho biết như sau. Ngân hàng HSBC đã từ chối mở tài khoản riêng cũng như cho đảng Demosito do lãnh tụ sinh viên thành lập. Hoàng Chi Phong bị cáo buộc là quyết định của ngân hàng là kiểm duyệt chính trị. Kính thưa quý vị, đảng Democito, tức là đảng Dân Chủ, đã được thành lập vào tháng 3 của năm 2016 nhằm tranh cử tại các cuộc bầu cử lập pháp sắp tới và để bảo vệ quyền tự trị của Hồng Kông. Hoàng Chí Phong giải thích khi mà bị ngân hàng HSBC tại Hồng Kông từ chối cho mở hai cái tài khoản bởi vì những cái lý do hành chính và kinh doanh. Một tài khoản được đứng tên chung với một nhà hoạt động khác để mà gây quỹ cho đảng Democito. Tài khoản thứ hai thì đứng tên Hoàng Chí Phong để mà thay thế tài khoản cá nhân của cái người thuộc diện dưới 18 tuổi mà anh đã sở hữu trước đó. Nhà hoạt động trẻ phát biểu với hãng thông tấn AFP rằng thì là có thể họ nghĩ là tôi khá nhạy cảm về cái mặt chính trị và họ phải áp dụng cái biện pháp kiểm duyệt chính trị. Trả lời AFP thì ngân hàng HSBC đã cho biết là từ chối bình luận về những cái trường hợp cá nhân và khẳng định ngân hàng không từ chối mở tài khoản vì những cái ý kiến chính trị của khách hàng. Ngày càng có rất là nhiều những người Hồng Kông lo ngại là Bắc Kinh đang gia tăng cái quyền kiểm soát tại cái lục địa cũ của Anh. Và đây là lý do để mà thúc đẩy đòi hỏi cái quyền tự trị ngày càng xuất hiện nhiều, đặc biệt trong cái giới thanh niên, thậm chí là một số người còn đòi độc lập cho Hồng Kông, thưa quý vị. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, theo hãng thông tấn Reuters, Toronto Star cũng như là Journal de Montréal thì Eric Văn Nguyễn, 32 tuổi, là người Canada gốc Việt đầu tiên đã bị tiết lộ trong danh sách mà loạt tài liệu mật gây chấn động thế giới có tên là Hồ sơ Panama, thiên đường trốn thuế của những người giàu có và đầy quyền lực trên thế giới. Thì hồ sơ của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế cho biết Eric Văn Nguyễn đã ghi danh lập một công ty ở Samoa, Nam Thái Bình Dương, là một công ty vô danh ở quần đảo Virgin của Anh. Năm 2014, Eric Văn Nguyễn bị truy tố nằm trong đường dây lừa gạt hàng ngàn nhà đầu tư với thủ thuật pump and dump, tức là bơm và bỏ, vào loại cổ phiếu giá rẻ với trị giá lên đến 290 triệu Mỹ Kim ở New York. Eric Văn Nguyễn đã bị cáo buộc cùng với 7 người khác đã sử dụng cương vị là người quảng bá cổ phiếu và nội gián công ty để bơm giá cổ phiếu nhằm hưởng lợi. Nhóm 8 người này đã bị truy tố với 85 tội danh lừa gạt và trộm cắp. Các chính phủ trên thế giới đã vào cuộc điều tra để mà tìm cái khả năng trốn thuế của những người giàu có và quyền lực trong chính nước họ sau khi mà hồ sơ Panama được một công ty luật là Mossack Fonseca ở Panama tiết lộ cho biết đã có những dàn xếp tài chính với các chính trị gia và những người nổi tiếng trên toàn cầu. Phát ngôn viên của Văn phòng Giám đốc Tổng cục Thuế Canada cho biết, Canada hiện đang theo dõi sát những cá nhân có doanh nghiệp ở Panama và những nơi khác sẽ truy tố nếu cần thiết. Và Ngân hàng Hoàng gia Canada cho biết họ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn những hoạt động phi pháp sau khi mà hồ sơ Panama cáo buộc rằng ngân hàng này thường xuyên sử dụng dịch vụ của công ty luật Mossack Fonseca. Ngân hàng Hoàng gia là ngân hàng lớn nhất của Canada và các chi nhánh của ngân hàng này đã bị cáo buộc là đã giúp cho thân chủ của họ thành lập đến 378 công ty ở Panama. Và thưa quý thính giả, sau một vài phần tin thương mại, phần là thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ được trở lại trong.
Việt Entertainment hân hạnh giới thiệu chương trình Tiếu Vương Hội đặc sắc mừng mùa lễ Mother's Day, chủ đề Tiếu Lâm Kỳ Phùng.
Cười tưng bừng với 12 danh hài từ 6 nhóm hài đang được yêu thích.
Việt Hương, Hoài Tâm,
Minh Nhí, Minh Phượng,
Thúy Nga, Chí Tài,
Anh Vũ, Kiều Mai Lý,
Trung Dân, Đại Nghĩa và Văn Ruy trong các tiết mục hài hước cười té ghế.
Khán giả sẽ cười nghiêng, cười ngã, cười từ đầu đến cuối qua vở hài kịch mang đậm chất miệt vườn miền Nam với tựa đề Bà Xuôi Number One, một đêm thư giãn thật xứng đáng trong mùa lễ Mother's Day.
Ca sĩ Bảo Khánh và Lâm Thúy Vân, MC Thanh Tùng, đạo diễn chương trình Kenny Khá Dương. Khán giả có cơ hội trúng thưởng lớn, nhiều quà giá trị và tiền mặt từ 300 đồng trở lên do Mạnh Thường Quân bảo trợ. Tiếu Lâm Kỳ Phùng lúc 6:30 chiều Chủ nhật 29 tháng 5 tại Grand Ballroom trong Asia Times Square.
Vé đồng hàng 65 đồng bán tại chợ Hồng Kông Dallas và Hồng Kông Grand Prix, V Collection Arlington. Hãy đến với show 2 Tiếu Lâm Kỳ Phùng Chủ nhật 29 tháng 5. Xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm, công ty S&P là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Thông báo chương trình Obamacare năm 2016. Xin lưu ý, có rất nhiều giấy 1095A cho năm 2015 bị sai về giá bảo hiểm hoặc thiếu tháng. Nếu quý vị nằm trong những trường hợp này, cần phải liên lạc với Marketplace để yêu cầu giấy 1095A được sửa. Thời gian chờ có thể trên 30 ngày. Quý vị nên làm đơn gia hạn để tránh trễ hạn cuối khai thuế ngày 18 tháng 4. Những quý vị có nhận được thư thông báo từ Marketplace yêu cầu bổ túc giấy tờ, xin làm theo hướng dẫn trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm năm 2016 bị gián đoạn. Nếu bảo hiểm bị cắt giữa năm, quý vị phải chờ tới năm sau khi chương trình mở cửa để đăng ký lại. Mọi thắc mắc cần yêu cầu sửa giấy 1095A, kiểm duyệt hoặc bổ túc hồ sơ. Quý vị có thể gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 983 ra ngày 7 tháng 4 với những mục sau đây. Bạn đã ăn món mắm tép bao giờ chưa? Tạ Phong Tần sẽ mời bạn dùng thử một bữa mắm tép ngon rụng rời qua bài viết của chị. Bạn thường nghe nói về tranh Đông Hồ, nhưng có thể chưa biết đến tranh Làng Sình ở Huế. Nhà báo Hỷ Long vừa thực hiện cuộc phỏng vấn nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người đã bỏ cả cuộc đời chìm nổi của mình để làm sống lại nghề làm tranh độc đáo này. Giả sử bạn đang yêu mà có ai đó khuyên rằng hãy làm bạn chứ đừng làm tình nhân, thì bạn có thấy hợp lý không? Nếu không, xin mời đọc truyện ngắn của nhà văn Phạm Ngũ Yên. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam thế giới qua ảnh Facebook Có Gì Ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ từ sau 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó, hay từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383.
Asintech Tax Season Sale, Tax Season Sale. Nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu con voi, con cọp làm tại Nhật, bớt đến 30% off.
Nệm Memory Foam 100% Made in Italy, sale 599 đồng. Máy rung tan mỡ giảm cân, sale 799 đồng. Mua trọn bộ karaoke tặng ghế full body massage trị giá 3.000 đồng.
Đặc biệt, mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Ý trị giá 2.000 và 5 năm bảo hành tại nhà, trả góp chỉ 4 đồng một ngày.
Vâng, đúng vậy. Khi mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Italy trị giá 2.000 đồng, 5 năm bảo hành.
Asintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì?
Đừng đợi đến khi quá trễ, mua trước cho cha mẹ chương trình hậu sự hoặc mộ phần như một món quà tri ân các đấng sinh thành. Đừng để đến lúc đau đớn vì mất người thân, lại trăm điều phải lo vì cảnh tăng gia bối rối.
Xin nhớ mua trước, giá lúc nào cũng được giảm đến 25% và giá bảo đảm như vậy mãi cho đến khi cha mẹ tạ thế. Hơn nữa, được trả góp không tiền lời. Nếu cha mẹ muốn mai táng thì Restland là nghĩa trang đẹp và lớn thứ hai tại nước Mỹ, là câu trả lời hợp lý nhất.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về tang lễ, đất nghĩa trang và các phục vụ.
Đặc biệt, thân nhân sắp qua đời, anh Trần Lộc vẫn giúp được mua tang lễ với giá discount. Trần Lộc 972-272-4898.
Thông báo, xoài marathon trái lớn rất ngon, rất ngọt, đang bán giá rẻ tại các chợ Việt Nam trong vùng Dallas Fort Worth. Xin mời quý đồng hương đến các chợ Việt Nam để mua xoài marathon trái lớn rất ngon, rất ngọt. Xin kính mời.
Và thưa quý thính giả, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa được trở lại với chị Mộng Lan với tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, ứng cử viên Ted Cruz của đảng Cộng Hòa và Bernie Sanders của đảng Dân Chủ đang về nhì trong các cuộc đua giành quyền đề cử của đảng để ra tranh chức tổng thống. Nhưng cả hai đã giành được chiến thắng quan trọng tại cuộc bầu cử sơ bộ ở Wisconsin ngày hôm qua. ông Cruz thắng ông Trump với tỷ lệ 48% trên 35% và tuyên bố thắng lợi này là điểm xoay chuyển tình thế và là tiếng hô tập hợp của Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas này cũng chuyển hướng chú ý vào cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, ứng cử viên dẫn đầu bên đảng Dân Chủ. Ông tuyên bố rằng chẳng những ông sẽ giành được quyền đề cử của đảng Cộng Hòa và sẽ chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Ông Donald Trump không đưa ra bình luận nào tối hôm qua, nhưng ban vận động của ông đưa ra một thông cáo với những lời lẽ cứng rắn để công kích ông Ted Cruz là người bị giật dây bởi những kẻ chỉ muốn không để cho ông Trump được đề cử tại Đại hội Đoàn Quốc của đảng Cộng Hòa ở Cleveland vào tháng 7 tới đây. Trước cuộc bầu cử ở Wisconsin thì ông Trump có 737 phiếu đại biểu, ông Cruz 475 phiếu và thống đốc Ohio, ông John Kasich có 143 phiếu. Ông Cruz giành được gần như toàn bộ 42 phiếu đại biểu của Wisconsin, tăng thêm cơ hội chặn khả năng của ông Donald Trump giành được 1.237 phiếu đại biểu cần thiết để giành quyền đại diện cho đảng nước đại hội toàn quốc. Ông Sanders, thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont, giành được 56% phiếu bầu của Wisconsin, thắng bà Clinton. Trong các cuộc bầu cử tại 7 tiểu bang mới đây nhất thì ông Sanders thắng 6 tiểu bang. Ông nói với cử tri Wyoming là tiểu bang sẽ tổ chức các cuộc họp bầu vào thứ Bảy rằng cuộc vận động tranh cử của ông đã giành được đà tiến. Trong khi đó thì bà Clinton không phát biểu sau cuộc bầu cử ở Wisconsin. Bà chỉ gửi lời chúc mừng thắng lợi tới ông Sanders trên Twitter và nói với những người ủng hộ bà hãy tiến tới. Bà Clinton đang giữ một khoảng cách biệt lớn về số phiếu đại biểu, nhất là khi cộng vào cả số phiếu gọi là siêu đại biểu đã hứa sẽ ủng hộ bà. Tuy nhiên các đại biểu đó có quyền thay đổi ý định của họ sau đó. Trở lại Văn Hoàng Tính.
Bản tin ngắn của CNN cũng đã cho biết là cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và nghị sĩ Bernie Sanders đồng ý gặp nhau để mà tranh luận vào tối 14 tháng 4 sắp tới, là 5 ngày trước cái cuộc sơ tuyển của tiểu bang New York. Ban vận động tranh cử của ông Sanders đã nhận lời mời của CNN. Cuộc tranh luận tay đôi tại Brooklyn sẽ được trực tiếp truyền hình trên các kênh thời sự của CNN và NY1. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng Nga là nguy cơ chiến lược số 1. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế thì ông Ash Carter cho rằng cần cải tổ quân đội Hoa Kỳ để mà đối phó với 5 nguy cơ chiến lược, đứng đầu là Nga. Và buổi nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter đó diễn ra ngày hôm qua tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Hoa Thịnh Đốn. Và trong buổi nói chuyện thì ông Carter cho biết rằng mong muốn làm cho quân đội Hoa Kỳ hoạt động hiệu quả và điều hợp tốt hơn khi phải đối diện với nguy cơ chiến lược từ Nga. Mà ông đang tìm cách bổ túc, cập nhật những nội dung thực tiễn cho cơ cấu tổ chức của ngũ giác đài, vốn đã được xây dựng từ thập niên 70. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Quốc tế, ông Carter nói rằng những cải tổ về cái cách tổ chức quân đội rất cần thiết bởi vì nó sẽ giúp cho quân đội Hoa Kỳ linh động và có sự chuẩn bị tốt hơn để có thể đối phó với 5 thách thức chiến lược mà ông liệt kê theo thứ tự là Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn, Iran và chủ nghĩa khủng bố. Những đề nghị cải tổ quân đội của ngũ giác đài có xu hướng trao thêm quyền lực cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân trong việc cố vấn và phối hợp giữa các hoạt động và mệnh lệnh khác nhau, giúp cho các mệnh lệnh hiệu quả hơn. Và theo giáo sư của Đại học Quy hoạch và Nghiên cứu đô thị Poland, nước Nga thì hiện tại cũng như Liên bang Xô Viết trước đây đã trở thành một chủ đề đoàn kết với các chiến lược ra về những cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Điều này giúp cho họ đặt một chính sách đối ngoại bị phân tán tập trung bao quanh mục tiêu chung. Và cũng theo vị giáo sư này thì nước Mỹ thực sự đã mất khá nhiều quyền lực trong những năm qua tại Trung Đông và Đông Âu. Và ông nghĩ rằng chỉ còn một cách là tạo ra một con quái vật tưởng tượng hiện thân trong Tổng thống Putin và nước Nga. Sở dĩ Nga được ông Carter xếp vào diện nguy cơ chiến lược số 1 là bởi vì Nga đang cho thấy họ là một nguy cơ với các lợi ích toàn cầu của Hoa Kỳ, với cái tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới. Vâng, mời chị Mộng Lan kết thúc.
Dạ, Kim Thoa, Hoàng Tính và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý khán giả. Kính chúc quý vị một bữa ăn trưa thật ngon miệng và một buổi chiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý khán giả cùng quý anh chị.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Sale, sale, sale! Truck Loss Sale từ 8 tháng 4 đến 11 tháng 4 tại Teletron. 100 khách đầu tiên mỗi ngày được mua món hàng chỉ 1 đồng.
Thứ 6, Bình Thủy Con Voi làm tại Nhật 1 đồng. Thứ 7, chảo 3D Diamond làm tại Đại Hàng 1 đồng. Chủ nhật, nồi cơm điện 1 đồng. Thứ 2, máy vắt cam 1 đồng.
Sony 40 inch 388 đồng. Tặng HD Antenna. Sony 55 inch Smart TV 688 đồng. Sony XBR 4K 65 inch siêu mỏng chỉ có 1.999 đồng.
Máy giặt 348 đồng, tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng. Karaoke Bose tặng cặp gói 3D Massager. Máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500 free bộ nồi thủy tinh của Pháp.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron. Tặng quà 600 đồng, nệm Manic Flag Italy từ 2.999 đồng, free bộ giường 1.500 đồng.
Bàn ăn giường ngủ Sofaya Made in Italy 35% off, free Sony 48 inch, ghế Cozia Massage kiểu Thái, xoa bóp lòng bàn chân 2.999, tặng quà 500 đồng.
Teletron trong Asia Times Square, đường Pioneer Parkway, 972-660-8999, 972-660-8999.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hợp tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington,
mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều.
Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình.